Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 300. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Triều. Biên tập: Dương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 20 tháng 4 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Phần văn trường hàng nói về dược xoa dương, câu thứ 7. Dõng kiện tí dược xoa dương, đắc phổ nhập nhất thiết chư pháp nghĩa giải thoát môn. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương, văn tự chú giải cũng không nhiều. Ngài nói: giáo rộng lý sâu, một câu có thể diễn, tức là phổ nhập. Nói rõ cho chúng ta về ý nghĩa của hai chữ phổ nhập. Danh hiệu của Bồ Tát là Dõng Kiện Tí. Ý nghĩa tượng trưng là dõng mãnh tinh tấn. Chỉ có dõng mãnh tinh tấn mới có thể phổ nhập. Nhất thiết pháp là bao quát cả thế gian và suốt thế gian trong đó. Nhất định phải hiểu rõ chỗ tồn tại của nghĩa lý tất cả pháp, chúng ta mới có thể ngộ nhập. Đại sư Thanh Lương nói: giáo rộng lý sâu. Đây là sự thật. Suốt 49 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta. Ngày nay, những gì chúng ta thấy trong kinh điển bản tiếng Trung đã có thể nói là mênh mông vô bờ. Mà trên thực tế, Đức Thế Tôn nói với chúng ta chỉ rất sơ lược. Sao biết được? Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, kinh mà Bồ Tát Long Thọ thấy ở Long Cung, Đại Bản Kinh, Ngài nói rằng phân lượng có 10 đại thiên thế giới di trần kệ, nhất tứ thiên hạ di trần phẩm. Đây đúng là rộng. Người Ấn Độ tính phân lượng lớn nhỏ của sách, họ lấy kệ làm đơn vị. Một bài kệ có 4 câu, dùng 4 câu làm một đơn vị, bất luận câu dài hay ngắn. 4 câu gọi là một bài kệ. Bộ kinh này phân lượng có bao nhiêu? Bao nhiêu bài kệ? 10 đại thiên thế giới di trần kệ. Mới hiểu Đại sư Thanh Lương nói về giáo rộng, chúng ta mới hiểu được đôi chút ý nghĩa này. Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy phân lượng như thế, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, nói chúng sanh ở thế giới này của chúng ta không có năng lực thọ trì. Ở Trung Hoa, bộ tùng thư lớn nhất là Tứ Khố Toàn Thư. Đây là bộ lớn nhất. Có hơn 7 vạn quyển, phân lượng khoảng bằng 50 bộ Đại Tạng Kinh, nhiều hơn Đại Tạng Kinh 50 lần. Trước đây khi tôi mua bộ sách này, tổng giám đốc nhà in thương mại, chúng tôi gặp mặt nói chuyện. Ông đưa ra một ví dụ rằng, ông nói một đứa bé từ khi sanh ra, vừa sanh ra là biết đọc sách, biết xem. Một ngày xem 8 tiếng, xem đến 100 tuổi vẫn chưa xong. Bộ Tứ Khố Toàn Thư này, nếu so với Kinh Hoa Nghiêm còn kém xa. Quý vị mới biết việc dạy học này của Phật nói thật là rộng lớn, không có biên tế. Lý của từng câu từng chữ cũng thâm sâu vô tận. Dạy học của Phật quan trọng nhất là muốn chúng ta phải hiểu nghĩa của nó, thông lý của nó. Nếu thông đạt nghĩa lý, vô lượng vô biên giáo tướng đều có thể quán thông. Đây là cổ đức thường nói, một kinh thông tất cả kinh thông. Tiêu chuẩn của thông là gì? Tiêu chuẩn là giống như một gốc cây vậy, phải tìm thấy gốc rễ mới thật sự thông. Chúng ta thấy một gốc cây, quý vị quan sát tường tận sẽ khai trí tuệ. Trước hết chúng ta xem lá cây, lá với lá hình như đối lập, mỗi phiến lá là đối lập. Lại xem ngọn, thì ra trên một ngọn có mấy lá, mấy phiến lá cùng một ngọn sanh ra. Do đó chúng ta biết được quan hệ giữa lá với lá. Nó là nhất thể, nó không phải độc lập. Lại thấy một ngọn cây giống như độc lập, ngọn này và ngọn kia khác nhau, từng nhóm lại không giống nhau. Quý vị quan sát tường tận, nhìn xuống bên dưới, nó là một nhánh. Từ nhánh này sanh ra ngọn, thì ra nó cũng là người một nhà. Lại quan sát từng nhánh, nó từ cành sanh ra, một cành có bao nhiêu nhánh. Xem tiếp bên dưới, một thân có bao nhiêu cành. Các pháp vô lượng vô biên, giống như lá cây. Quan sát tường tận, bất cứ phiến lá nào, cuối cùng quan sát đến gốc rễ, thì ra là nhất thể. Như vậy tất cả đều quán thông rồi. Cho nên trí tuệ lớn nhỏ chính là quý vị quan sát đến trình độ nào. Nếu quý vị chỉ dừng lại ở một phiến lá, đến phiến lá khác đều không biết, như vậy ngày ngày sanh ra mâu thuẫn, sanh ra đối lập, xung đột, thậm chí là chiến tranh đổ máu. Nó phát sanh như vậy. Quan sát sâu thêm một tầng nữa sẽ biết chiếc lá này là cùng một ngọn, trong này sẽ không có ma sát, sẽ không có chiến tranh, Nhưng tổ này với tổ này lại đối lập. Lại quan sát sâu hơn, thì ra cành này từ một ngọn sanh ra. Trong tổ này mâu thuẫn không còn, tổ này và tổ kia lại sanh mâu thuẫn. Quan sát tiếp, nó là một thân. Nếu quan sát đến gốc rễ, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là một nhà. Đây là thế giới hòa bình, toàn thể vũ trụ đều được hòa bình. Đức Phật nói với chúng ta, mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân. Một pháp thân là gì? Là gốc rễ. Mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân, một thể. Hiện nay chúng ta nói một thể, chúng ta không hiểu. Chúng ta nói một thể sanh mạng cộng đồng, khái niệm mơ hồ này họ có thể tiếp thu. Trên thực tế là nhất thể. Nhất thể làm gì có đạo lý không yêu thương nhau? Do đó chúng ta sống trong thế gian này, bất luận là công việc hay xử sự đối nhân tiếp vật, thường không tránh khỏi gặp vài vấn đề trắc trở. Chúng ta gọi là nghịch cảnh, người ác, quỷ bán, sỉ nhục, thậm chí là hãm hại. Thường gặp những điều này, chúng ta đối đãi như thế nào? Chúng ta dùng tâm bình thường đối đãi. Vì sao vậy? Vì chúng ta nhìn thấy gốc rễ, nhìn thấy ngọn nguồn, thấy đó là một nhà. Vì sao họ có hành vi này? Vì họ không nhìn thấy. Trí tuệ của họ chỉ thấy được cành, họ không nhìn thấy bên dưới. Vì thế mới sanh ra vô số ngộ nhận. Đức Phật dạy chúng ta rằng, người như vậy gọi là kẻ đáng thương. Họ đang tạo tội nghiệp. Họ sanh ra vô số ngộ nhận là họ đáng thương, là họ vô tri. Trí tuệ của họ chưa hiểu đến đó. Chúng ta không những phải tha thứ cho họ, mà còn phải giúp họ. Chỉ có giúp họ khai trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Không giúp họ, chỉ tha thứ cho họ, không thể giải quyết vấn đề. Nhất định phải dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giúp họ khai trí tuệ, giúp họ thâm nhập kinh tạng. Cũng chính là ở đây nói phổ nhập nghĩa của tất cả các pháp. Vấn đề này mới được giải quyết viên mãn. Chư Phật Như Lai không ai không giúp tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo. Nếu họ không viên thành Phật đạo, sự mâu thuẫn này trước sau không thể tiêu trừ. Chắc chắn có. Vì sao vậy? Vì không nhìn thấy nên sanh ngộ nhận. Họ không biết hư không pháp giới là nhất thể, không biết hết thảy chúng sanh là chính mình. Cho nên đạt đến cuối cùng, tất cả chúng sanh là chính mình. Giống như thân thể này của chúng ta vậy. Thân thể do nhiều tế bào tổ hợp thành. Tế bào này chính là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chính là con người tôi. Trong đó có một tế bào bị bệnh, có chướng ngại, tôi phải giúp nó khôi phục bình thường. Không thể nói cắt bỏ miếng thịt này đi. Hiện nay phẫu thuật cắt bỏ của ngoại khoa là sai lầm. Trong Phật Pháp tuyệt đối không cho phép, sao có thể cắt bỏ? Phải giúp họ khôi phục bình thường. Đây mới gọi là từ bi trí tuệ thật sự. Tuyệt đối không thể mổ để cắt bỏ nó. Mổ để cắt bỏ chắc chắn không bình thường. Hư không pháp giới không cắt bỏ được. không cách nào cắt bỏ. Nhất định phải giúp họ khôi phục bình thường. Đây là trí tuệ chân thật, từ bi chân thật. Từ bi là yêu thương tất cả chúng sanh. Đặc biệt yêu thương gì? Yêu thương những chúng sanh đáng thương, chúng sanh ngu si, chúng sanh tạo nghiệp. Phải đặc biệt thương yêu họ. Người không tạo nghiệp thì không sao, họ đã đi vào chánh đạo, đã thọ trì chánh pháp, chúng ta có thể nhìn thấy thiện quả của họ. Người bây giờ không ngừng tiếp tục làm ác, hạng người này đáng thương, chúng ta thấy quả báo của họ ở Tam Đồ, ở địa ngục. Từ bi ở đâu? Giúp họ, phải cứu độ họ. Đây là từ bi. Bồ Tát đắc phổ nhập nhất thiết chư pháp nghĩa. Câu này đối với chúng ta mà nói, nó quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Chúng ta học Phật tuyệt đối không phải học sơ sơ. Học sơ sơ, chúng ta được lợi ích rất có hạn. Tu gọi là phát khởi loại hành thiện này. Những điều thiện này đến đâu thọ báo? Chúng ta thấy rất rõ ràng, thọ báo ở đường súc sanh, thọ báo ở đường ngạ quỷ. Vì sao vậy? Vì không thể được thân người. Được thân người, Phật dạy chúng ta ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện của họ có đủ điều kiện để được thân người chăng? Nếu ngũ giới thập thiện không viên mãn, họ không đạt được thân người. Đức Phật giáo giới chúng ta, nền tảng căn bản lớn là điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước. Bất luận thế nào cũng không được lơ là. Lơ là điều này, nền móng của quý vị hư hoại, quý vị còn có thể được cứu ư? Câu đầu trong điều thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát. Ba câu này là nền tảng của nền tảng. Câu cuối, tu thập thiện nghiệp, thực hành hiếu thân, tôn sư. Từ tâm chính là thập thiện nghiệp. Vì thế không tu thập thiện nghiệp, tức quý vị bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, không có tâm từ bi. Hiếu kính và từ tâm của quý vị xem từ đâu? Xem từ thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo: thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu. Ý không tham, không sân, không si. Quý vị thực hành 10 điều này, quý vị mới hiếu thân, quý vị mới tôn sư, quý vị mới có tâm từ bi. Nhà Phật thường nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Quý vị mới có gốc rễ. Hiếu thân tôn sư là gốc rễ, quý vị mới có gốc rễ. Gốc rễ hư hoại, cành lá dù tươi tốt đến đâu đều là giả. Như chúng ta trưng bày ở đây, đó là giả không phải thật. Nó không có rễ, nó không có gốc, nó chết không phải sống, chỉ để nhìn thôi, nó không có sinh mạng. Ngày nay người học Phật tu đạo chúng ta, đa phần gốc rễ đều bị hư hoại. Vì thế dù họ rất dụng công, họ rất cần cù, cũng nỗ lực tu thiện tích đức, làm biết bao nhiêu việc tốt. Kết quả chúng ta biết, thiện báo của họ ở tam đồ. Súc sanh, ngày nay chúng ta thấy rất nhiều súc sanh rất có phước báo. Lần này tôi đến Hồng Kông, có rất nhiều đồng tu nhìn thấy, là việc hy hữu xưa nay chưa từng thấy. Chó mang giày, mang giày da. Khi chủ nhân của nó dắt nó đi dạo, đại khái sợ chân của nó bị đau, còn mang cả vớ. Chó còn mang cả vớ và mang giày nữa, làm chiếc giày da nhỏ. Chúng tôi nhìn thấy vô cùng hy hữu. Vậy là sao? Nó có phước báo. Hưởng phước báo trong đường súc sanh, chúng ta có cần làm điều này chăng? Nếu phước báo quý vị tu được, muốn hưởng phước ở cõi người và cõi trời, vậy quý vị nhất định phải tu ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện, tôi thường hay nói, đạt được 80 điểm, quý vị mới được thân người. Quý vị nói, tôi hành trì ngũ giới thập thiện chỉ đạt được 50 điểm, không đáng tin. Đời sau được thân người chăng? Vẫn còn chưa biết. Nếu ngũ giới thập thiện đạt được 80 điểm, có thể khẳng định không mất thân người. Chúng ta phải đạt được mức độ đó. Đồng tu học Phật nhất định phải buông bỏ thành kiến của mình. Phải buông bỏ ý kiến của mình. Trong kinh Đức Phật thường nói, ý kiến của phàm phu lục đạo chúng ta là sai, không chính xác, không được tùy thuận tập khí phiền não của mình. Vậy phải làm sao? Chúng ta là phàm phu, chưa minh tâm kiến tánh, trí tuệ chưa khai. Phương pháp tốt nhất là thuận theo giáo huấn của Phật. Giáo huấn của Phật bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước vô cùng viên mãn là bắt đầu, cũng là đại viên mãn. Trước tiên thực hành bốn câu này, sau đó từ nền tảng này tiếp tục nâng cao lên. Nâng cao tức là học Phật. Ngày nay có rất nhiều người học Phật, vì sao không có thành tựu? Vì họ không có nền tảng này. Cần phải có nền tảng này mới thọ trì tam quy. Mới có thể đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Đây là pháp tiểu thừa. Quý vị không có thiện pháp của nhân thiên, như vậy làm sao học Phật? Điều thứ nhất của tam phước là phước nhân thiên. Phước nhân thiên còn chưa có thì Phật pháp là giả, là không. Bởi thế thọ tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới đó là giả, không phải thật. Thậm chí là xuất gia thọ giới cụ túc cũng là giả, không phải thật. Ngạn ngữ nói rất hay: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Ai đọa địa ngục? Đa phần là người xuất gia, người tu hành. Vì sao vậy? Vì họ không thật tu, họ không phải thật, không hiếu thuận cha mẹ, không tôn kính Phật Bồ Tát. Không tôn kính nghĩa là không chịu y giáo phụng hành. Những lời dạy của Phật Bồ Tát chúng ta hoàn toàn trái phạm. Đây là không tôn kính, không phải bề ngoài. Bề ngoài ngày ngày lễ bái, dù ít thôi. Quả nhiên thấu triệt đạo lý của kinh điển, y giáo phụng hành. Gia đình quý vị không thờ Phật, nhưng Phật luôn ở trong nhà. Dù quý vị không lễ lạy, Phật đều gia hộ quý vị. Quý vị thật sự kính lễ, thật sự kính lễ là y giáo phụng hành. không ở hình thức. Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Không chỉ Phật Pháp như vậy, Thánh Hiền giáo hóa đều trọng thực chất, không trọng hình thức. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Con người đứng vững rồi, như vậy mới có thể học Phật. Vì thế Phật độ chúng sanh, điều đầu tiên là dạy quý vị đừng để mất thân người. Quý vị có thể giữ được thân phận nhân thiên, từ chỗ này tiếp tục nâng cao lên. Thập thiện nghiệp đạo quan trọng biết bao. Chúng ta đọc Cảm ứng thiên, đọc Liễu Phàm tứ quấn, đọc An Sĩ toàn thư, đây là những sách mà Đại sư Ấn Quang suốt đời đề xướng. Trên thực tế ba quyển sách này chính là thập thiện nghiệp đạo, nói rộng, nói tường tận về thập thiện nghiệp đạo. Hoàn toàn tương ưng với kinh thập thiện nghiệp đạo, cũng chính là thực sự học tập. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ bi không sát, tu thập thiện nghiệp, là bốn câu 16 chữ này. Tổ sư Ấn Quang một đời cực lực khởi xướng. Chúng ta phải hiểu ý của Ngài, biết khổ tâm của Ngài. Vì sao Ngài làm như vậy? Vì để cứu vãn kiếp nạn trước mắt. Kiếp nạn là gì? Là nhân tâm ngu muội. Tâm hành đi ngược với tâm tánh, không bình thường. Đây là nguyên nhân dẫn đến thiên tai nhân họa cho thế gian. Dự ngôn của một vài tôn giáo nói về ngày tận thế là từ đây mà ra. Chúng ta mới biết khổ tâm của tổ sư. Tổ sư quả thật rất từ bi. Nói những vấn đề khác không kịp. Gốc rễ này của quý vị đã bị hư hỏng, cành lá dù trang sức ra sao đều phí công. Vì thế không giảng Đại Kinh Đại Luận, không giảng quyền lý cao thâm, chỉ giảng những gì làm sao đoạn ác tu thiện, làm sao nhận thức phân biệt thiện ác. Quý vị cần có năng lực này. Có năng lực này chính là trí tuệ chân thật. Dạy học của nhà Phật không có gì khác. Trước đây tôi theo học với thầy Lý, tôi học với thầy 10 năm. Thầy đưa ra ba điều kiện. Ba điều kiện này là tổ tổ tương truyền, người xưa gọi là sư thừa. Ba điều kiện của sư thừa: thứ nhất, chỉ học với mình thầy. Ngoài thầy ra, bất kỳ vị đại đức nào, đại đức xuất gia hay tại gia, đều không được học. Chúng tôi từng bị hạn chế. Mọi sách vở, bao gồm kinh Phật, thầy chưa đồng ý đều không được xem. Trước đây những gì tôi học với thầy Phương Đông Mỹ, học với đại sư Chương Gia, thầy không thừa nhận, bỏ hết tất cả, học lại từ đầu. Ba điều kiện này gọi là sư thừa. Chúng ta mới thực sự tiếp thu được kiến thức. Thầy chịu trách nhiệm đối với học trò. Nếu thầy chỉ sai đường, họ đọa địa ngục. Họ làm hại thế hệ đi sau. Vậy học trò chúng ta không nghe lời, không tiếp thu thì sao? Học trò không thể thành tựu. Bản thân tự chịu trách nhiệm. Không phải thầy không tốt, là chúng ta không nghe lời.
À,
Thầy Lý rất khiêm tốn, yêu cầu tôi tuân thủ điều kiện này 5 năm. Thông thường 5 năm nền tảng đã vững vàng. Hay nói cách khác, cứu gốc rễ của quý vị. Gốc của quý vị bị hư hoại, rễ bị hư hoại, 5 năm tôi đạt được lợi ích. Quả thật, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng, ít vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đối với tất cả sự lý có thể nhìn nhận một cách rõ ràng hơn trước, minh bạch hơn trước. Được lợi ích này, tôi thưa với thầy, muốn tăng thêm 5 năm nữa. Tôi tuân thủ 3 điều kiện của thầy suốt 10 năm. 10 năm, nền tảng được xây dựng vững vàng. Vì thế mới có được chút thành tựu thế này. Ngày nay, chúng ta tuân thủ giáo huấn của thầy, tuân thủ truyền thừa của thầy, Hoằng Dương bản hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ. Có rất nhiều người đố kỵ chướng ngại, phá hoại khắp nơi, viết bài mắng đích danh tôi. Có người đưa tôi xem, tôi nhất định không để ý đến. Nếu tôi để ý, chúng tôi sẽ bội thầy phản đạo. Đời này của tôi coi như hết. Tôi học với ai? Tôi nghe lời người đó. Quý vị không phải thầy tôi.
Tôi không học với quý vị,
tôi có thể không nghe theo quý vị. Thầy Lý nói chỉ được nghe mình thầy, ngoài thầy ra không được nghe ai cả. Quý vị nói thì cứ nói, tôi tuân thủ phương pháp của thầy. Cho nên nói, người trên toàn thế giới đều phản đối, đều nói bản hội tập này sai lầm, tôi tin thầy. Tuyệt đối không bị dao động, tuyệt đối không thay đổi. Tôi có thành tựu, tiền đồ tôi rất sáng lạng, kim sắc quang minh. Đây gọi là sư thừa. Đâu thể chỉ vài câu đã bị dao động, vậy còn ra thể thống gì? Đây không phải đạo làm học trò. Đời này của chúng ta có thành tựu chăng? Then chốt là đây. Bởi vậy, nhất định phải rèn luyện đến mức độ có năng lực phân biệt chân vọng, phân biệt chánh tà, phân biệt thị phi, phân biệt lợi hại. Đây gọi là xuất sư. Thầy mới để quý vị rời xa thầy đi giảng kinh thuyết pháp. Quý vị mới có năng lực. Không có năng lực này, không được rời xa thầy, chịu sự bảo bọc của thầy. Trong đời này, tôi sống trong sự bảo hộ của thầy 10 năm. Thầy Phương Đông Mỹ và Đại sư Chương Gia đều là đại thiện tri thức. Đối với hai vị đó, thầy Lý vô cùng tôn kính, vô cùng khâm phục. Vì sao nói những gì họ dạy tôi, thầy Lý vẫn phủ định, không thừa nhận? Nguyên nhân là gì? Thầy sợ những gì tôi tiếp thu của họ trước đó, vào trước làm chủ, đến khi học với thầy Lý, đôi lúc đem kiến thức đã học đó ra thảo luận, biện luận với thầy. Trước đó Đại sư Chương Gia dạy tôi như thế nào? Thầy tránh sự phiền phức này, phủ nhận tất cả, khiến tâm địa tôi thanh tịnh, không còn chỗ để mở miệng. Sự rèn luyện này về sau chúng ta mới hiểu. Thật ra là rèn luyện điều gì? Rèn luyện giới định tuệ, rèn luyện tâm thanh tịnh cho quý vị, rèn luyện tâm bình đẳng. Mục đích là đây, không phải phân biệt lý luận, đó là thuộc thế trí biện thông. Thầy dạy chúng ta là trí tuệ chân thật, không phải thế trí biện thông. Hiện nay người thế gian không hiểu, cho thế trí biện thông là trí tuệ chân thật. Đây là sai lầm. Đây là thật giả lẫn lộn, tà chánh lẫn lộn, thị phi lẫn lộn. Sai ở đâu? Bản thân không biết.
Đây gọi là ngu si. Trong kinh gọi là kẻ đáng thương. Nhưng trong xã hội hiện đại, không có sư thừa. Vì sao vậy? Vì toàn thể xã hội đã thay đổi. Người ngày xưa biết tôn sư trọng đạo, người bây giờ không biết. Ngày xưa thầy giáo có thể quản giáo học trò nghiêm khắc, hiện nay học sinh không nghe. Bởi vậy sư đạo không còn. Trong tình hình này, chúng ta muốn có thành tựu hoàn toàn dựa vào bản thân. Không ai dám đốc thúc quý vị, không ai dám miễn cưỡng quý vị. Cho nên trong thế kỷ này, tiếp thu sự đốc thúc quản giáo của thầy, có thể tôi là người cuối cùng. Sau tôi chắc không còn ai nữa. Thầy quản giáo chúng tôi như trẻ con vậy. Chúng tôi rất nghe lời, rất phục tùng. Dù không có thầy cũng không trái phạm. Chúng ta mới có thể thành tựu. Nếu trước mặt thầy là một thái độ, sau lưng thầy là một thái độ khác, không thể thành tựu. Trong kinh Đức Phật nói, đây không phải là pháp khí. Pháp khí nhất định phải dùng tâm chân thành học tập. Đối với chúng ta, thầy có kỳ vọng duy nhất giúp chúng ta khai ngộ, giúp chúng ta khế nhập cảnh giới Phật. Ngoài điều này ra, thầy không mong cầu gì cả. Trong quá trình tu học của tôi vô cùng gian khổ. Tôi không có chút tài vật nào để cúng dường thầy. Trái lại được thầy giúp đỡ. Trong cuộc sống đều nhờ thầy quan tâm. Y thực ăn ở thầy đều lo cho tôi. Tôi không thể cúng dường thầy, không có năng lực cúng dường thầy. Chúng tôi chỉ có y giáo phụng hành để báo ơn. Kỳ vọng thầy đối với chúng tôi cũng chính là điều này. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi tôi thân cận thầy Lý, thầy khoảng 71 tuổi. Vậy mà năm nay tôi cũng đã 74 tuổi rồi. Chúng tôi làm sao để báo ân Phật, báo ân thầy? Trong kinh không ngừng nói, chỉ có truyền pháp độ chúng sanh. Ngoài điều này ra, không còn phương pháp nào khác có thể báo ân Phật, báo ân thầy. Trong việc độ chúng sanh, quan trọng nhất là dạy học. Không được để Phật pháp đoạn tuyệt ngay trong đời của chúng ta. Tôi giảng rất hay, dạy không tệ, tôi chết rồi là hết. Như vậy có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với thầy. Nhất định phải có truyền nhân. Người thế tục chúng ta gọi là nối dõi tông đường. Có câu bất hiếu có ba, không có người nối dõi là tội lớn nhất. Quý vị không có hậu duệ, không có truyền nhân, đây là lỗi lầm lớn nhất. Trong Phật pháp cũng như vậy, nhất định phải có truyền nhân. Tất cả pháp phải đặc biệt chú ý từ tất cả. Tất cả bao gồm pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Không chỉ là tất cả Phật pháp, phạm vi đó rất nhỏ. Tất cả pháp thế xuất thế gian. Kinh Hoa Nghiêm, Bát Đại Tinh Thâm, đúng vậy, không phải giả. Ở đây chúng ta thấy cõi nước chư Phật khác nhau. Tất cả cõi nước chư Phật khắp hư không pháp giới đều ở trong Hoa Tạng. Tộc loại khác nhau. Điều này chư vị triển khai kinh quyển là nhìn thấy. Ở trước chúng ta đã đọc đến Bồ Tát chúng. Trong Bồ Tát có đồng sanh, có dị sanh. Tiếp theo chúng ta thấy chư thiên chúng. Bây giờ chúng ta thấy chư thần chúng. Đây là tộc loại khác nhau. Tộc loại khác nhau, văn hóa sẽ khác nhau, tín ngưỡng cũng khác nhau. Cho nên bao gồm quốc gia khác nhau, tộc quần khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, cùng nhau đến học Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Là dạy học của trí tuệ chân thật. Bất luận là ai, bất luận tôn giáo nào, đều phải cùng nhau học tập. Trước tiên chúng tôi đứng ra dẫn dắt. Tôi học kinh điển của các tôn giáo khác. Họ hoan hỷ thấy tôi học kinh điển của họ. Do đó họ cũng nghĩ thông suốt, họ cũng đến học Phật Pháp. Hiện nay tôi dùng khá nhiều thời gian để đọc kinh điển các tôn giáo. Hiện nay mỗi tôn giáo ở Singapore đều xem VCD của chúng tôi. Đĩa giảng của tôi tặng cho họ, họ đều xem, đều nghe. Chúng ta cùng nhau giao lưu về mặt giáo lý và giáo nghĩa. Đây mới thật sự nhổ tận gốc rễ mọi sự hiểu lầm, ngăn cách chướng ngại. Đặt nền tảng hài hòa cho xã hội. Thế giới hòa bình, nhân dân ấm no hạnh phúc. Trước đây khi tôi học với thầy Phương, thầy nói với tôi rằng Kinh Hoa Nghiêm là triết học khái luận hay nhất trên toàn thế giới. Thầy là nhà triết học. Tôi nhập môn từ chỗ này. Bây giờ chúng ta triển khai Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta xem một cách tường tận hơn, viên mãn hơn. Nó là khái luận của giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên ở thế gian. Chúng ta không xem nó như triết học, giới hạn của triết học quá nhỏ. Nó là khái luận của giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Bao dung tất cả, nghĩa của tất cả các pháp. Thật sự có thể giải quyết vấn đề, không những giải quyết vấn đề của người thế gian chúng ta, mà giải quyết vấn đề của mười pháp giới. Giải quyết mọi vấn đề của hư không pháp giới và thế xuất thế gian. Quý vị nói bộ sách này hay biết bao. Đây là pháp bảo thật sự. Chúng ta làm sao để được nhập? Đặc biệt là được phổ nhập. Phổ là phổ biến, bình đẳng. Câu bên dưới Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Một câu có thể diễn, tức là phổ nhập. Ý này chính là ví dụ tôi vừa nói. Chúng ta từ một phiến lá, truy cứu từ một phiến lá, truy cứu đến rễ của nó, đây mới gọi là phổ nhập. Truy cứu đến rễ rồi, tức gọi là một kinh thông, tất cả kinh thông. Vào được một pháp môn, tất cả các pháp môn đều vào. Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức tất cả, tất cả tức một. Một ở đây không phải là độc nhất, là mỗi một. Như bất kỳ phiến lá nào trên cây vậy, đều quán thông toàn bộ gốc cây. Đều xuyên suốt tất cả lá cây. Đạo lý là đây. Chỉ sợ quý vị không thông, chưa tìm được rễ. Nếu quý vị tìm được rễ, tất cả các pháp đều thông, pháp thế suốt thế gian đều thông. Đây mới gọi là trí tuệ chân thật. Chúng ta tán thán Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta phương pháp này, thâm nhập một môn, không thay đổi. Bây giờ tôi chọn phiến lá này, bắt đầu truy cứu từ phiến lá này, tuyệt đối đừng chạy chỗ này chạy chỗ kia. Quý vị chạy tới chạy lui, chạy thế nào cũng tìm không thấy rễ. Đạo lý là đây. Không phải nói tôi học nhiều, quảng học đa văn. Dù quý vị học nhiều đến đâu, quý vị chọn hết lá trên cây, tất cả đều là bề ngoài, toàn là vỏ bên ngoài, không hề có chút thâm nhập nào. Mà còn học nhiều, học tạp. Những gì học được hổ tương mâu thuẫn lẫn nhau. Vì sao vậy? Vì nó không liên kết được. Cho nên người biết học, người khéo dạy, thật sự là thiện tri thức, thật sự là người thầy tốt, họ nhất định dạy quý vị thâm nhập một môn, chắc chắn dạy quý vị một pháp môn. Quý vị thâm nhập càng sâu, quý vị lý giải sẽ càng rộng. Quả nhiên tìm ra cội nguồn. Cội nguồn là tâm tánh, minh tâm kiến tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quý vị đã tìm ra tâm, tìm ra thức, mọi thứ khắp hư không pháp giới đều hoàn toàn thấu triệt. Đạo lý chính là như vậy. Nhưng vì sao chúng ta không nhìn thấy rễ, không nhìn thấy tánh? Vì trong này có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Là phiền não. Nhà Phật gọi là phiền não chướng và sở tri chướng. Hai loại này chướng ngại tâm tánh của chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn không thấy được cội nguồn. Đầy đủ kiến tư phiền não, trần sa phiền não, khiến nhất chân pháp giới biến hiện ra luân hồi lục đạo. Tam đồ lục đạo được hình thành như thế. Duy thức sở biến, do bất thiện tâm sở biến hiện ra, do nghiệp bất thiện biến hiện ra. Nghiệp thiện biến hiện ra ba đường lành, nghiệp ác biến hiện ra ba đường ác. Nghiệp ác chướng ngại tâm tánh, nghiệp thiện cũng chướng ngại tâm tánh, đều là chướng ngại. Vì thế Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp, rất cao minh. Bây giờ Đức Phật dạy mọi người tu thiện nghiệp, đừng tu nghiệp ác, chúng ta mới hiểu. Trước tiên kéo chúng ta lên mảnh đất của nhân thiên, đừng để đọa lạc. Sau đó tiếp tục đưa chúng ta lên cao. Tu những gì? Tu tam quy ngũ giới. Nền tảng của Phật Pháp là từ tam quy ngũ giới. Tam quy là quay đầu, thật sự đã quay đầu. Ngày nay rất nhiều người thọ tam quy, trên hình thức đã thọ tam quy, thực tế thì chưa. Quy y Phật nghĩa là gì? Là từ mê hoặc điên đảo biết quay đầu, nương vào tự tánh giác. Chúng ta chưa làm được, vẫn cứ mê hoặc điên đảo, không biết quay đầu. Vì thế ta chưa quy y Phật. Miệng nói quy y Phật, nhưng tâm ta chưa quy y, chưa quay đầu. Quy y Pháp, thời kỳ mạt Pháp Phật không tại thế. Trong quy y quan trọng nhất là Pháp. Quy y Pháp nghĩa là như tôi thường nói, tất cả đều phải thuận theo phương pháp. Và lý luận trong kinh điển nói, buông bỏ ý kiến, tư duy và cách làm của mình, đây gọi là quy y. Quy là quay đầu, y là nương tựa, nương tựa giáo huấn của Phật Bồ Tát. Buông bỏ thành kiến của mình. Kinh điển của Phật Bồ Tát quá nhiều, lý luận phương pháp nói cũng rất nhiều, rốt cuộc chúng ta nương vào đâu? Tịnh Tông chúng ta tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát Đại Thế Chí, thâm nhập một môn. Ngày nay chúng ta quy y là Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu mở rộng hơn một chút, Ngũ Kinh Nhất Luận của Tịnh Tông, lấy Ngũ Kinh Nhất Luận làm chủ, phạm vi ngày càng nhỏ. Chúng ta áp dụng tinh hoa trong kinh luận, quy nạp thành năm khoa mục. Khi Tịnh Tông Học Hội thành lập, chúng tôi đề xuất năm khoa mục này làm chỗ dựa tu hành cho chúng ta. Năm khoa mục:
thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước,
đây là nói cứu gốc rễ. Thứ hai là lục hòa kính. Chúng ta sống trong thế gian này, không thể tách rời xã hội, không thể lìa xa quần chúng. Chúng ta chung sống với mọi người, tuyệt đối tuân thủ lục hòa kính. Thứ ba là tam học giới định tuệ. Khoa mục thứ tư là lục độ ba la mật của Bồ Tát. Khoa mục thứ năm là Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Dương. Dễ nhớ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đời sống và công việc của mình, xử sự đối nhân tiếp vật, tuyệt đối không trái giới giáo huấn của năm khoa mục này. Chúng ta chính là đệ tử của Phật Di Đà. Không những là đệ tử của Phật Di Đà, trong kinh Đức Phật nói, đệ tử bậc nhất của Phật Di Đà, vậy là chúng ta làm được. Trong năm khoa mục này, phải hiểu rõ nghĩa lý từng câu từng chữ. tâm chúng ta liền vững vàng. Kiến lập tính tâm từ chỗ này, tính nguyện hạnh của Tịnh Tông, hiểu rõ thấu triệt nghĩa lý, chúng ta đã kiến lập. Phải hiểu phương pháp, phải thực hành như thế nào? Năm khoa mục này thực hành ngay trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sống đời sống của Phật Bồ Tát, thực hành trong công việc, làm công việc của Phật Bồ Tát, thực hành trong xử sự đối nhân tiếp vật, rộng lợi ích chúng sanh. Phải học thuần thiện, không có điều ác. Như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Thế Tôn nói, Bồ Tát có một pháp có thể đoạn khổ của tất cả thế gian. Tất cả thế gian là nói mười pháp giới. Một pháp này là gì? Là ngày đêm thường niệm. Tư duy và quan sát thiện pháp. Thường niệm thiện pháp thì tâm thiện. Tư duy thiện pháp thì ý niệm thiện. Quan sát thiện pháp thì hành vi thiện. Ngày đêm không gián đoạn, khiến thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không dung mảy may một phân một hào, chút bất thiện nào xen tạp. Câu này rất quan trọng, vì thế mọi người cần phải học. Trong tâm và ngôn ngữ hành vi chúng ta tuyệt đối không có chút pháp bất thiện nào xen tạp vào. Phải học sự thuần thiện. Như vậy là vĩnh viễn rời xa ác đạo. Ác đạo này bao gồm 10 pháp giới. Đoạn giáo huấn này trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo vô cùng quan trọng. Chúng ta làm sao đoạn ác tu thiện? Làm sao phá mê khai ngộ? Làm sao chuyển phàm thành thánh? Đều ở trong câu này. Nếu quý vị đã hiểu, nỗ lực thực hành, quý vị đều chuyển được tất cả. Điều quan trọng nhất là phải thông đạt nghĩa của pháp. Như vậy chúng ta mới lãnh hội sâu sắc việc dạy học quan trọng đến chừng nào. Vì sao ngày nay thế gian lại biến thành như vậy? Vì không có người dạy. Toàn thể xã hội động loạn, nhân tâm hoảng loạn bất an, tất cả đều do giáo dục thất bại. Trong gia đình, người lớn không biết dạy người nhỏ, những vấn đề này trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật từng nói: tiên nhân bất thiện. Tiên nhân là cha mẹ chúng ta, thầy chúng ta, các hàng trưởng bối này trong xã hội. Không biết đạo đức, không có người dạy, đừng trách cứ họ. Ngày nay người thế gian tạo tội, không thể trách họ được. Vì sao vậy? Vì không có ai dạy họ. Bên trong có phiền não, bên ngoài có mê hoặc, Quý vị muốn họ không tạo tội là điều không thể, trừ phi họ là thánh nhân. Họ không phải thánh nhân tái sanh. Không thể không tạo tội nghiệp. Hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta có thể tha thứ cho tất cả những người tạo tội nghiệp, thương xót những kẻ đáng thương này. Những người tạo tội nghiệp này nhất định bị đọa lạc. Chúng ta thấy xã hội ngày nay giáo dục không còn, học đường không nói đến giáo dục, gia đình cũng không có, phải làm sao? Chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có khẩn cầu tôn giáo, hy vọng người lãnh đạo của mỗi tôn giáo, tôn giáo sư trong mỗi tôn giáo đứng ra đảm nhận sứ mạng cứu hộ tất cả chúng sanh khổ nạn. Không có người dạy, chúng ta phải phát tâm đứng ra dạy. Nếu có người dạy, chúng ta không làm việc này cũng được. Không có ai dạy, vậy thì không thể không làm. Không được nản chí, không được sợ sệt. Có khi chúng ta cũng gặp trắc trở, muốn thoái tâm. Xem chư vị lão pháp sư ở đại lục gần đây đến Singapore thăm hòa thượng Minh Sơn, đã 88 tuổi, 88 tuổi vẫn không từ mệt nhọc đến đây giảng kinh Hoằng Pháp. Chúng ta đều thấy họ lớn hơn tôi mười mấy tuổi mà vẫn không thói chuyển, vẫn không nản chí. Chúng ta thoái chuyển là có lỗi đối với họ. Họ nói với tôi, đáng ra từ lâu có thể lên núi bế quan tịnh tu, lo việc sanh tử đại sự cho bản thân. Nhưng thấy không có ai đứng ra giảng kinh, không ai đứng ra dạy học. Nhớ lại lời của Bồ Tát Đại Từ, có thể độ hai người tốt hơn tự mình tu hành. Vậy là phải đứng ra thôi, vẫn không thể thoái tâm, không thể vì mình. Chúng ta rất tôn kính lão pháp sư. Họ hiểu lý, thấu hiểu nhu cầu của hoàn cảnh hiện thực, tuyệt đối không từ mệt nhọc. Tuổi tác lớn như thế, sức khỏe không tốt, thân thể không khỏe mạnh bằng tôi. Ngày nay các nơi khác đến tìm tôi, tôi không thể không đi. Mời lão hòa thượng họ đều đi, làm sao tôi có thể không đi? Nếu sợ gian khổ, sợ gì? Sợ điều này, sợ chuyện kia, nói sao cũng nói không thông. Vì thế toàn tâm toàn lực giúp tất cả chúng sanh. Chỉ có một mục tiêu đơn thuần như vậy. Tất cả những chuyện phá hủy danh dự đều không để trong lòng, mặc kệ tất cả, làm công việc mà bổn phận nên làm. Công việc chúng ta nên làm là lợi ích chúng sanh. Trong vô số việc lợi ích, quan trọng nhất là giúp chúng sanh khai ngộ. Đây là việc quan trọng nhất. Chỉ cần họ khai ngộ, hiểu rõ, tất cả những điều này đều dễ xử lý. Tự nhiên họ có thể lìa khổ được vui. Họ biết làm sao để độ mình, làm sao để giúp xã hội và giúp người khác. Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy. Chúng ta xem, vị giáo chủ sáng lập của mỗi tôn giáo đều giống như Phật Bồ Tát vậy. Vì chúng ta mà làm vô số thị hiện, không vì bản thân, vì người khác, vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Thế nên họ đáng được người đời sau tôn kính, đáng được người đời sau học tập, học tập theo họ. Đây là chỗ chỉ đại của họ. Họ là tấm gương của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi theo dấu chân của họ, học tập theo họ, đem tinh thần của họ phát triển rực rỡ. Khiến trí tuệ của họ và sức từ bi của họ ngày càng sáng lạn. Như vậy chúng ta cũng có thể phổ nhập nghĩa của tất cả các pháp. Câu này vô cùng quan trọng. Nếu không thể phổ nhập nghĩa của tất cả các pháp, mâu thuẫn của thế gian này tuyệt đối không thể tiêu trừ. Lần này trưởng lão Minh Sơn dẫn theo 20-30 vị pháp sư trẻ đến Singapore tham gia nghi lễ khai quang Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Trúc Lâm. Chùa Trúc Lâm mời đại diện của chính tôn giáo lớn của Singapore đến tham gia nghi lễ này. Chính tôn giáo lớn đều gửi lời chúc phúc đến chùa Trúc Lâm. Trưởng lão thấy thế rất cảm động. Ngài nói trong đời Ngài đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Xưa nay hoạt động của Phật giáo chúng ta không có các tôn giáo khác tham gia, chính tôn giáo lớn cầu nguyện chúc phúc. Ngài nhìn thấy rất tán thán. Tiếp theo lại có cơ hội tham gia buổi gặp mặt của Ấn Độ giáo. Khi Ngài đến tham dự, cũng thấy chính tôn giáo lớn đều có mặt. Ngài nói, điều này chúng ta cần phải học tập. Ngài nói với tôi rằng, trước đây Ngài đọc kinh cũng có tư tưởng này. Trong kinh điển không có giới hạn, nhưng trước sau vẫn không thể nói ra. Hôm nay ở đây đã tận mắt chứng kiến. Buổi gặp mặt của Ấn Độ giáo có chiêu đãi cơm tối, chúng tôi cùng ăn món ăn của Ấn Độ. Xưa nay chưa từng ăn. Nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Hy vọng sau này ở Trung Hoa, tất cả các tôn giáo ở Trung Hoa đều có thể trở thành người một nhà. Điều này giúp xã hội an định hòa bình. Chính bản thân Ngài trải qua. Bất đồng tôn giáo, chúng ta có rễ, rễ với gốc là tương đồng. Sự tương đồng này, như nhà Phật nói, từ bi làm gốc. Các tôn giáo kia nói, thần yêu thế nhân, yêu chính là từ bi. Điều này tương đồng, rễ tương đồng. Như vậy, vấn đề đương nhiên dễ giải quyết. Vì rễ tương đồng, chúng ta phải phát huy tình yêu của thần, phát huy từ bi của Phật Bồ Tát. Tôi tiếp xúc với họ, nói rõ với họ, tình yêu của thần phải do các tín đồ tôn giáo thực hành. Giáo đồ tôn giáo không thể yêu nhân loại bình đẳng. Vậy tình yêu của thần chỉ nói suông, không thể thành hiện thực. Thần yêu thế nhân biểu hiện ở đâu? Ở chỗ tất cả tôn giáo đồ yêu thương tha thiết tất cả chúng sanh, thì quý vị mới thực hành được thần yêu thế nhân. Đệ tử nhà Phật phải thực hành đại từ đại bi. Nếu không thể từ bi với tất cả, yêu thương hết thảy chúng sanh, tôn kính tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh, đại từ đại bi của nhà Phật là một câu khẩu hiệu suông. Vì thế, chúng thần, chư Phật Bồ Tát, tinh thần của họ, nguyện vọng của họ, sự nghiệp của họ là muốn chúng ta thực hiện. Như vậy mới gọi là báo ân Phật, báo ân thần. Điều này hoàn toàn tương đồng. Đối với phương pháp kỹ xảo không tương đồng, đó là chi tiết nhỏ. Trên mặt căn bản chúng ta tương đồng, cho nên có thể liên thủ để trở thành người một nhà, thúc đẩy giáo dục của yêu thương, thúc đẩy giáo dục của từ bi. Đây là tinh nghĩa trong nghĩa của tất cả các pháp. Cần phải tìm ra gốc rễ. Tìm được gốc rễ rồi, nhà Phật gọi là tâm ôm trọn hư không khắp pháp giới, mới thật sự làm được từ bi một cách thanh tịnh, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới. Ngày nay có một vài tôn giáo từ bi của họ có giới hạn. Tộc quần này của họ đối với tộc quần khác, họ muốn hạ xuống một bậc, đây là sai lầm. Như vậy nghĩa là sao? Là chưa tìm được rễ. Chúng ta phải giúp họ thâm nhập hơn. Vì thế kinh này, hay bất luận là kinh gì, kinh điển nhà Phật, kinh Quran, thánh kinh của đạo Cơ Đốc, chúng ta phải nói thật sâu sắc. Nói cạn không được, phải nói thật sâu sắc, nói đến tận gốc rễ, mọi người sẽ tương thông. Bởi thế chúng ta không phải là người một nhà trên hình thức, mà từ lý luận và gốc rễ chúng ta là người một nhà. Những gì chúng ta làm là sự nghiệp chung, cứu giảng xã hội, cứu độ chúng sanh. Chúng ta tìm ra gốc rễ. Vì thế chúng tôi kính thần. Khi bước vào giáo đường của họ, tôi lễ bái. Người khác không lễ bái, tôi lễ bái. Trong đạo thờ thần lửa không có tượng thần. Họ thờ kinh điển, họ lạy kinh điển. Tôi bước vào bảo điện của họ, đối với kinh điển của họ tôi cũng quỳ xuống lễ bái. Vì sao vậy? Vì tôi biết gốc rễ. Gốc là từ rễ sanh ra. Chúng thần đều là chư Phật Như Lai. Như ở đây nói đến Dạ Xoa Vương, toàn là chư Phật Như Lai biến hóa ra. Đáng dùng thân gì để độ, liền thị hiện thân đó. Đáng dùng thân Cơ Đốc để độ, chư Phật Như Lai liền hiện thân Cơ Đốc. Cơ Đốc là chư Phật Như Lai. Họ không biết, chúng ta biết. Người không biết sẽ không lễ lạy, người biết sẽ lễ lạy. Đứng trên lập trường của họ mà nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thượng Đế quá thân, như vậy chẳng phải như nhau sao? Bình đẳng rồi sao? Chúng tôi cũng không coi thường quý vị. Trong mắt chúng tôi, Thượng Đế là chư Phật Như Lai quá thân. Trong mắt quý vị, Phật là Thượng Đế quá thân. Vậy là bình đẳng. Vì thế, mọi hiểu lầm đều được hóa giải, đều được tiêu trừ. Tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính tự nhiên sanh ra. Đó không phải giả, không phải làm ra vẻ. Chân thành lễ kính, chân thành tán thán, chân thành cúng dường. Bởi vậy có người nói, Phật giáo chúng ta đem tiền đi cúng dường tôn giáo khác, đây là sai lầm. Không sai, đó là chư Phật Bồ Tát quá thân. Nhất định phải tu cúng dường. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta, rộng tu cúng dường. Như thế nào gọi là rộng? Cúng dường chỉ cúng dường Phật giáo đồ và tự viện Phật giáo, không được cúng dường chỗ nào khác. Sự cúng dường này không rộng, rất chật hẹp. Đó không phải rộng tu cúng dường. Rộng cần phải hiểu giáo nghĩa của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là cúng dường bình đẳng khắp hư không pháp giới. Cần phải hiểu rõ đạo lý này. Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại